Dĩ thứ 16, ông tỳ kheo Bạc Câu Ra từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, như ông A Nan Đà vừa trình bày 16 thứ chất của tánh người, chúng con đã hiểu. Còn phần giải thoát, chúng con phải làm sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật liền nhìn sang ông Duy Ma Cật và nói với ông rằng:
Này cư sĩ Duy Ma Cật, hôm nay có ông ở đây, ông từng thưa trình với Như Lai về chỗ ông biết đường giải thoát. Nay Như Lai ủy nhiệm cho ông trả lời câu hỏi của ông tỳ kheo Bạc Câu Ra.
Ông Duy Ma Cật liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật lễ lại, rồi quay xuống đại chúng nói như sau: Kính thưa ông tỳ kheo Bạc Câu Ra và đại chúng, tôi là một cư sĩ theo khuôn phép trong giáo đoàn đạo giác ngộ của Đức Phật. Một cư sĩ như tôi không thể nào đứng trước quý vị là những vị tỳ kheo mà nói pháp môn giải thoát được. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã ủy nhiệm tôi nói công thức giải thoát này, vì vậy trước tôi kính lại tạ Đức Thế Tôn, sau tôi xin phép quý vị là tỳ kheo xin nói công thức pháp môn giải thoát này. Ban đầu Như Lai dạy nhóm 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu với Như Lai về pháp môn giải thoát này. Pháp môn này Như Lai gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Các vị này đã nhận được ý sâu màu nên Như Lai cũng đã ứng chứng cho chính vị này sao được giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả nơi thế giới vật lý âm dương này. Vì vậy quý vị này có đầy đủ tư cách đứng trong hàng ngũ giáo đoàn đạo giác ngộ. Pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền này tu như sau. Như trình bày của ông A Nan Đà, tánh Phật bị tánh người bao phủ lại, do đó khi thấy, nghe, nói và biết của ý nằm trong tánh Phật phải xuyên qua 16 thứ của tánh người, mà bên ngoài cùng của tánh người lại bị bao phủ thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác của điện từ âm dương nữa. Cho nên khi tánh Phật thấy, nghe, nói và biết không còn trung thực được mà phải xuyên qua các thứ của tánh người. Tánh người có hai chiều. Chiều dương gọi là phước đức, đi lên hưởng phước. Chiều âm gọi là ác đức, đi xuống để trả quả ác mà người đó tự tạo ra. Đức Thế Tôn dạy, hai chiều này không sử dụng, mà chỉ sử dụng đường trung mà thôi. Đường trung là đường nào? Là đường không thiện cũng không ác. Tôi xin hướng dẫn như sau. Nếu tạo phước đức, tức tự mình tạo ra nghiệp phước đức. Vì vậy, khi hết duyên sống nơi thế giới này, thì nghiệp phước đức kéo mình đến chỗ vui chơi hưởng phước. Khi hưởng hết phước thì phải trở lại loài người sống tiếp để tạo ra những thứ khác. Chỗ này Đức Thế Tôn dạy gọi là luân hồi chiều dương. Nếu tạo ra ác đức, tức tự mình tạo ra nghiệp ác đức. Vì vậy, khi hết duyên sống nơi thế giới này thì nghiệp ác đức kéo mình đến nơi ác đức mà mình đã tạo ra để trả quả. Khi nào trả hết quả ác thì mới được trở lại làm người để tạo ra nghiệp khác. Còn quý vị muốn giải thoát thì phải đi trên con đường trung đạo. Đường trung đạo là đường nào? Là con đường không thiện cũng không ác. Con đường này phải đi làm sao? Đi trên con đường này có 4 phần. Phần 1, phải sử dụng ý trong Phật tánh thanh tịnh của mình để thấy, nghe, nói và biết. Phần 2, khi được thành công rồi, phải tìm người nào thích giải thoát, cố gắng giúp họ. Khi họ thực hành được là mình có một phần công đức, hoặc mình viết ra cho nhiều người đọc, một người hiểu là mình có một phần công đức, nhiều người hiểu là mình có nhiều công đức. vô số người hiểu là mình có vô lượng công đức. Phần 3. Công đức để làm gì? Công đức là thứ vật tư để khi Phật tánh của mình vào trong Phật giới. Số công đức này được điện từ quang đang duy trì trong Phật giới chiếu vào. Số công đức này biến thành là ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng liền khi đó, số công đức này định hình ra một vị Phật. Vị Phật này có màu sắc vàng, sáng ánh, nên được gọi là kim thân Phật. Phật tánh có một kim thân Phật, nên ẩn vào làm sự sống. Tức khắc, một vị Phật được ra đời. Còn một vị Phật lớn hay nhỏ là do công đức của vị đó tạo ra. Tất cả đại chúng nghe ông Duy Ma Cật giải thích đến đây, ai ai cũng thông hiểu pháp môn tu giải thoát. Tất cả mọi người cảm ơn ông Duy Ma Cật và đảnh lễ Đức Thế Tôn.